bất cầu chân, bất đoạn vọng. Tại sao vậy? Bởi vì khi đã tới được gốc thì đâu cần quan tâm đến ngọn nữa. Trong một đoạn văn nói trước đây, đại ý của chỗ này đã được giảng rõ. Như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, là nói một bình bằng lưu ly trong sáng ở trong thì chứa một vừng trăng, tất cả phát ra ánh sáng long lanh. Kỹ năng giải thử như ý châu, là nói nếu chúng ta hiểu thấu đáo hạt châu như ý, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Ta đã có lợi lại còn lợi ích cả cho người khác, lợi mình lợi người, lợi không bao giờ hết, dùng hoài không bao giờ cùng tận. Thế nào gọi là gốc? Gốc là chỉ vấn đề sinh tử, vô minh, tới gốc là phá được vô minh sinh tử. Phá xong vô minh là tới gốc, và khi đã tới gốc thì vấn đề ngọn ngành rất dễ giải quyết. Do ý nghĩa này nên mới có câu, không cầu chân không đoạn vọng. Thực vậy, còn có cái chân nào phải cầu nữa đâu, vì một khi đã đạt tới cảnh giới, không có cái mê lầm nào mà chẳng dứt, không có cái chân nào mà không tồn tại, thì đâu còn nói tới vọng. Tất cả đều nhất loạt chân, ngay đến danh nghĩa của chân cũng không vướng nữa. Liễu chi nhị pháp không vô tướng? Bởi vì khi đã đạt được cái lý chân là vô tướng, thì giả cũng không có hình tướng, chân vọng đều không hình tướng. Có và không cũng không hình tướng, bởi vì tự tánh ví như hư không, nên chân cũng như vọng cũng là hư không. Nếu quả quý vị chẳng còn sự mê hoặc, cái vọng tự nhiên sẽ không còn. Nếu quý vị đã minh bạch thì chân cũng chẳng hiền hiện, do đó mới nói, bất cầu chân, bất đoạn vọng, liễu chi nhị pháp không vô tướng. Vô tướng vô không, vô bất không. Chẳng tướng cũng chẳng không, chẳng một hình tướng gì thì sao lại nói là có cái không? Vô bất không, đây là nói về chân không. Chân không tức là diệu hữu. Chân không là chẳng không, bởi vậy mới gọi là chân không. Diệu hữu là không hữu, nên mới kêu là diệu hữu. Tức thị Như Lai chân thực tướng. Đây tức là lý thể của thực tướng, là của sự rốt ráo chẳng chấp trước. Tất cả mọi thứ chấp trước đều bị phá, đó là đại ý của đoạn văn này.